Kiếm nghịch thương khung, chương 1142, Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm 1, góc truyện audio.com, Yến Cô Thành nói, hai tay ngươi hóa thành màu vàng ròng, là bất diệt kim thân phải không? Phong Vân vô địch cũng có, hai chân của hắn cũng có thể chuyển hóa kim thân, hơn nữa cửu phẩm linh thân và công pháp luyện thể cường đại, nhục thể của hắn không thể phá vỡ, toàn thân đều là vũ khí đáng sợ. Đến nay cái danh tự vô địch của hắn không người nào có thể dung chuyển, nếu xếp bài danh trong số ngũ đại biến thái yêu nghiệt thì Phong Vân vô địch sắp xếp thứ nhất cũng làm cho người tin phục. Huyền Thiên hoàn toàn sửng sốt, bất diệt kim thân, tuy rằng Minh Đế Địa Tàng từng nói qua, hắn để cho Huyền Thiên chết mà trọng sinh đạt được truyền thừa bất diệt kim thân, đây là lần đầu tiên Huyền Thiên nghe được trừ hắn ra có người tu luyện bất diệt kim thân. Yến Cô Thành nói, nghe nói là một loại công pháp đặc thù, Phong Vân vô địch muốn dạy cho người khác nhưng lại không có bất kỳ người nghe hiểu được, ngươi cùng hắn nhất định là có kỳ ngộ cùng loại. Đều là người chết mà trọng sinh, đúng là cùng một loại. Đối với cái tên Phong Vân vô địch, Huyền Thiên khắc sâu chú ý. Còn bốn biến thái yêu nghiệt nữa là ai? Yến Cô Thành nói, ngũ đại kiếm đế thế gia ngoại trừ Phong Vân gia tộc theo thứ tự là Hoàng Phủ Thế Gia, Chiến Gia, Lục Gia, Vệ Gia. Bốn gia tộc này đều có một hậu bối thiên tài yêu nghiệt, Trung Châu đại địa vạn năm gia chỉ có 6 người thành đế, ngũ đại thế gia đã có 5 người. Huyền Thiên nói, 6 người thành đế, ngũ đại thế gia chiếm đi 5, còn có một thành đế chính là ai? Chẳng lẽ không có để lại kiếm đế thế gia? Yến Cô Thành lắc đầu, nói, kiếm đế thứ 6 là một hoàng giả thành đế hơn 900 năm trước giống như ngươi, hắn cũng không phải người của Trung Châu, bởi vì hắn vô thân vô cố tại Trung Châu chỉ là hoa nở tồn tại 20 năm, từ vương giả đến hoàng giả, một đường bay cao tiến mạnh đánh cho cường giả được thiên hạ run như cầy sấy, về sau ngay cả ngũ đại kiếm đế thế gia cũng không dám đụng tới hắn, cuối cùng một bước nhảy lên thành đế, không biết tung tích hẳn là đi Kiếm Châu. 900 năm trước, trong lòng Huyền Thiên lập tức xuất hiện danh tự của một người, hắn cũng đến từ Thần Châu, về sau lại phi thăng thành thần, trở thành thần giới chí tôn, thần vương. Huyền Thiên cả kinh nói, bất tử vương. Yến Cô Thành kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, thật sự là hắn lấy bất tử làm hiệu, bất quá ngay từ đầu thì tự xưng bất tử hoàng, bất tử đế, tại Trung Châu đại địa chọc nhiều người tức giận, nhưng mà hắn lại có một loại công pháp thần kỳ là bất tử chi thân. Tuy rằng trải qua mấy lần hung hiểm nhưng vẫn còn sống, 900 năm trước chỉ ít có mấy chục hoàng phẩm thế lực bị hắn tiêu diệt. Huyền Thiên nhún vai, nói, bởi vì bất tử vương cùng ta xuất từ cùng một chỗ Thần Châu, hắn là vương giả Thần Châu ngàn năm trước, một kẻ truyền kỳ nhất, thần bí nhất, tu luyện bất tử chi thân, tử thù của bất diệt kim thân. Yến Cô Thành nói, trách không được Hoàng Phủ Thế Gia cùng Phong Vân Thế Gia tuy rằng quan hệ không kém, nhưng họ Hoàng Phủ Nhất Lưu cùng Phong Vân vô địch lại thế như nước hòa, không ai có thể điều hòa, thì ra là bởi vì công pháp. Huyền Thiên, ngươi phải cẩn thận một chút, bất tử chi thân là tử thù của bất diệt kim thân, tin tức ngươi luyện bất diệt kim thân rơi vào trong tai Hoàng Phủ chỉ sợ là chuyện nguy hiểm. Hoàng Phủ Nhất Lưu, biến thái yêu nghiệt của Hoàng Phủ Thế Gia sao? Chẳng lẽ, hắn tu? Góc truyện audio.com Luyện bất tử chi thân, Huyền Thiên cả kinh nói, Trung Châu quả nhiên là địa phương mênh mông, tại đây không chỉ có tu luyện giả bất diệt kim thân, thậm chí ngay cả tu luyện giả bất tử chi thân đều có. Vốn Trung Châu có người thừa kế của bất tử cùng bất diệt, bọn họ là tử thù, nhưng mà hiện tại đột nhiên chọc vào một kẻ Huyền Thiên, người thừa kế bất diệt kim thân biến thành hai cái, cục diện sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Cuối cùng là có lợi đối với người thừa kế của bất tử hay là có lợi đối với người thừa kế bất diệt? Hoặc bất kể là người thừa kế của bất tử hay là bất diệt cũng không có lợi. Mơ hồ trong đó, Huyền Thiên cảm thấy hắn từ Thần Châu thông qua ma giới đi vào Trung Châu, có loại cảm giác phá vỡ vận mệnh, như mệnh trung chú định hắn muốn từ ma giới tới Trung Châu. Yến Cô Thành gật nhẹ đầu, nói, đúng vậy, Hoàng Phủ Nhất Lưu là người thừa kế của bất tử chi thân, chín hơn trăm năm trước, bất tử hoàng tại Trung Châu đại địa nhận lấy trợ giúp của Hoàng Phủ Thế Gia, về sau bất tử hoàng thành đế, liền đem công pháp bất tử chi thân lưu tại Hoàng Phủ Thế Gia. Nhưng đáng tiếc là không ai có thể xem hiểu, bất tử hoàng nói lưu cho người hữu duyên của hậu đại Hoàng Phủ Thế Gia. Hôm nay Hoàng Phủ Thế Gia xuất hiện, Hoàng Phủ Nhất Lưu lại xem hiểu bất tử chi thân, từ thời thiếu niên liền danh chấn thiên hạ, xuất thế hành tàu thiên hạ, càng vượt lên đầu cường giả cùng đời, có thể cùng Phong Vân vô địch tranh phong, tuy rằng luận chiến lực Hoàng Phủ Nhất Lưu kém hơn Phong Vân vô địch một chút, nhưng chỗ đáng sợ thì một kẻ người giết không chết, hơn nữa thực lực khủng bố. Nếu như có một địch nhân như vậy, sẽ khiến cuộc sống hàng ngày của người ta khó có thể bình an, cho dù là Phong Vân vô địch chiến lực nghịch thiên, cùng Hoàng Phủ Nhất Lưu đối chiến mấy lần đều là chiến thắng, nhưng không giết được hắn. Độ biến thái của bất tử chi thân Huyền Thiên được chứng kiến trên người đệ nhất công tử, bất tử vương đến Trung Châu, khẳng định đem bất tử chi thân tu luyện đến cảnh giới rất cao. Hoàng phủ Nhất Lưu đạt được toàn bộ truyền thừa của Bất Tử Hoàng tu luyện bất tử chi thân, khẳng định mạnh hơn đệ nhất công tử nhiều. Đệ nhất công tử đã khó giết như vậy, Hoàng phủ Nhất Lưu có thể nghĩ rồi, trách không được Phong Vân Vô Địch Thân là người thừa kế của Bất Diệt mà có thể thắng Hoàng phủ Nhất Lưu, lại luôn giết không được Bất Diệt Kim Thân. Huyền Thiên đối với ngũ đại yêu nghiệt Trung Châu xem như đã có cảm giác rung động. Lúc này mới nói hai người thì một người mang Bất Diệt Kim Thân, một người mang Bất Tử Chi Thân, còn có ba biến thái yêu nghiệt còn lại, bọn họ như thế nào nổi danh cùng Phong Vân Vô Địch cùng Hoàng phủ Nhất Lưu. Ba biến thái yêu nghiệt khác khẳng định cũng có sở trường riêng. Huyền Thiên nói, không sai, Yến Cô Thành gật đầu nói, Lục gia Lục Tuyệt Trần lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa không người nào có thể so sánh. Đến vô ảnh, đi vô tung, đạp không không dấu vết, hắn muốn giết một người nào thì cho dù tu vi thực lực mạnh hơn hắn cũng khó toàn mạng. Vệ gia Trấn Vũ là thiên kiếm kiếm trận sư, mặc dù là tam hồn vương giả, nhưng lĩnh ngộ nhiều loại áo nghĩa, nghe hắn ít nhất lĩnh ngộ 9 loại áo nghĩa trở lên, 9 áo nghĩa thiên kiếm kiếm trận, lực công kích không thể tưởng tượng, hắn là một người duy nhất có thể cùng Phong Vân Vô Địch chính diện tương chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Cách chương.